thập tiết. Bây giờ cái phẩm thứ 9 nói về tuyên chiếu, tức là đọc chiếu nhà vua. Niên hiệu Thành Long, năm đầu vào cái tháng Giêng, Trung Tông Tắc Thiên có chiếu rằng: Trẫm thỉnh hai sư An và Tú, tức là Huệ An và Thành Tú. An là ngài Huệ An, Tú là ngài Thành Tú, hai vị là đều đệ tử của Ngũ Tổ hết, ở trong cung cúng dường Vạn Cơ Chi Hạ, tức là mỗi khi mà rảnh việc á, Vạn Cơ Chi Hạ tức là mỗi khi mà rảnh việc thì hàng nghiên cứu về nhất thừa. Hai sư đều suy nhượng rằng phương Nam có Huệ Năng Thiền Sư mật trao, tức là thầm trao cái pháp y của Đại sư Hoằng Nhẫn, được truyền Phật tâm ấn, nên thỉnh kia đến mà thưa hỏi. Nay sai nội thị triết giảng mang chiếu đi nghinh thỉnh, mong thầy từ niệm chóng đến nơi thượng kinh. Sư danh biểu từ bệnh, nguyện trọn đời ở nơi rừng núi. Triết giảng mới thưa rằng: Ở kinh thần các thiền đức đều nói rằng, muốn được hội đạo ác phải tọa thiền tập định. Nếu chẳng nhân thiền định mà được giải thoát á, chưa vị chi hữu giả, tức là chưa từng có vậy. Chưa biết thầy nói cái pháp gì tỏ bảo, đạo do tâm mà ngộ, há tại ngồi sao? Đạo là do tâm mà ngộ chứ đâu phải tại ngồi. Kinh nói, nếu nói Như Lai hoặc ngồi hoặc nằm, ấy là người hành đạo tà. Vì cớ sao? Vì không có chỗ, không có từ đâu lại, mà cũng không có chỗ đi, không sanh không diệt, như thế là Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Thành ra quý vị hiểu rõ cái Như Lai Thanh Tịnh Thiền mà tổ đã giảng ở đây. Như trong kinh Kim Cang nói, Như Lai vô sở tùng lai, vậy vô sở khứ của danh Như Lai. Như Lai là tại sao? Bởi vì Như Lai trong kinh đó là chỉ cho pháp thân thanh tịnh, mà pháp thân thanh tịnh đó là cái thể không động, không dao động, không đến đi. Mà nếu thấy cái đến đi là thấy cái tướng dao động của hình thức, mà cái tướng dao động là tướng sinh diệt, chứ còn cái thể thanh tịnh không đến không đi. Vì vậy cho nên nó không từ đâu đến cũng không đi đâu. Mà Như Lai thanh tịnh thiền này là cái thiền sống với cái tự tánh thanh tịnh của mình, mà tánh thanh tịnh của mình nó gọi là Như Lai, là Phật. Vì vậy mà cũng gọi là Phật tánh. Thì bởi vì cái tánh thanh tịnh không đến không đi, không qua không lại, nên người mình nhận được cái tánh đó, buông xả những vọng niệm, hằng sống với nó, không có nói ngồi hay là đi hay là đứng gì hết, giờ nào cũng như giờ nấy, đều là thanh tịnh, đó mới thực là Như Lai thanh tịnh thiền. Các pháp nó rỗng lặng, ấy gọi là Như Lai thanh tịnh tọa, tức là mình thấy các pháp mà rỗng lặng, không có bị nó lôi cuốn, đó gọi là Như Lai thanh tịnh tọa. Tọa là như vậy. Cứu kính không chứng há lại có ngồi ư? Cứu kính còn không chứng, huống nữa là nói ngồi. Triết giảng thưa rằng: Đệ tử trở về kinh Chúa Thượng ác hỏi, cuối mong thầy từ bi chỉ bài tâm yếu. Bây giờ ngài chỉ cho con cái tâm yếu là về con tao, để mà thâu lại cho hai cung và những cái người học đạo ở kinh thành. Thí như một ngọn đèn thắp lên thì trăm ngàn ngọn đèn, những cái tối đều được sáng, sáng sáng mãi không có cùng. Tổ mới bảo nói không, đạo không có sáng tối, đạo không có sáng tối. Sáng tối ấy là cái nghĩa thay nhau. Mình thì cứ theo cái thường đó, nghĩa là đốt được ngọn đèn là cứ ngồi ngồi nhau kéo mãi làm cho nó sáng mãi không tối, thì tổ quả không có được. Nói đạo thì nó không phải là tối gì sáng gì, tối sáng là đối đãi, mình đạo đâu có phải đối đãi. Cho nên nói rằng cái nghĩa đạo là không phải đối đãi, cho nên nói là tối sáng là cái nghĩa đối đãi. Sáng sáng hay sáng mãi không cùng đó cũng là có ngày hết. Đối đãi mà lập gì, đối đãi mà lập tên. Cho nên kinh Tịnh Danh nói rằng pháp nó không có so sánh, nó không có đối đãi. Thuyết giảng thưa, sáng là dụ cho trí tuệ, tối là dụ cho phiền não. Người tu đạo nó là dù chẳng dùng cái trí tuệ, giả như chẳng dùng cái trí tuệ chiếu phá phiền não thì cái sanh tử từ vô thủy nương vào đâu mà ra khỏi. Nghĩa là sáng dụ trí tuệ mà tối dụ phiền não. Nếu người tu mà không dùng trí tuệ phá phiền não thì làm sao ra khỏi sanh tử? Tổ bảo phiền não tức là bồ đề, không hai không riêng. Nếu dùng trí tuệ chiếu phá phiền não đó, đây là hai hàng cái kiến giải cho hàng nhị thừa. Nếu dùng trí tuệ mà chiếu phá phiền não, đó là kiến giải nhị thừa. Là cái gì? Là xe dê, xe nai cũng lên cái căn cơ xe nai xe dê. Còn những bậc thượng trí đại căn ác không như thế. Bởi vì chúng ta tu luôn luôn chúng ta tu theo cái đối đãi, nên nghĩ rằng phiền não là cái xấu hay là cái tối, phải dùng cái trí tuệ để phá nó. Nhưng mà thử hỏi phiền não có thiệt hay không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, thường quý vị tu nói khổ nhất là sân. Cái sân nó làm mình chướng đạo, phải không? Đưa mình tỉnh, ai nói tức cái nỗi giận đùng đùng lên, cái tạo nghiệp, cái quên hết đạo lý. Thì như vậy cái sân là cái chướng đạo. Nhưng bây giờ quý vị ráng làm sao mà vừa nổi sân đùng đùng lên, dòm lại coi cái sân ở đâu. Tìm cái gì mà làm sân đây? Thì tìm cái thấy nó ở đâu? Nó làm sao? Thì nếu nó là thiệt thì tìm lại, chắc thấy nó là hình đen thui, nó là sao đó, phải không? Có một khối, có một cái tướng gì đó mà mày tìm lại nó mất tiêu, phải không? Tìm nó mất tiêu thì tự nhiên cái sanh đâu có thiệt, mà không thiệt là phá cái gì? Nếu nó thiệt thì nó dùng cái gì để phá nó? Cho nên cái sanh đã không thiệt, mà khởi cái trí để phá nó thì cái trí cũng không thiệt, hai cái đều không thiệt ha. Rồi hai cái đó không thiệt, trong cái đối đãi không thiệt, mình thấy nào thiệt, đó là nhị thừa, kiến giả nhị thừa, thấy trong cái đối đãi. Còn với ngài thấy hai cái đó không thiệt, mà hai cái đó không thiệt thì hai cái đó có lên là tướng quyển quá không thiệt, khi nó lặn xuống mới là cái chân thật. Mà tới cái chân thật đó thì không còn đối đãi nữa, thì như vậy đó mới là cái đạo thật. Và cái đạo thật đó là những cái người thượng căn, thượng trí đại căn mới có thể hiểu được. Thuyết giảng thưa, thế nào là cái kiến giải đại thừa? Vị nói như người thấy mà hai đối phá vậy đó là cái kiến giải nhị thừa. Giờ hỏi thế nào là kiến giải đại thừa? Ngài đáp: sáng minh cùng với vô minh, phàm phu thấy hai, người trí rõ suốt cái tánh nó là không hai. Người đó là cái giả tướng thôi, sáng và tối hai cái giả tướng. Người trí thấy rõ nó, cái tánh nó là không hai. Vì trên cái tướng mà biết nó là hư giả, nó lặn xuống là tự tánh thanh tịnh như vậy. Cái tánh không hai đó tức là tánh thật, là thật tánh. Thật tánh thì ở phàm ngu mà chẳng giảm, ở trong hiền thánh mà chẳng tăng, trụ trong phiền não mà không loạn, ở trong thiền định mà chẳng lặng lẽ, chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng lai, chẳng khứ, chẳng ở trong khoảng giữa và ở trong và ngoài, không sanh không diệt, kể tánh tướng như thường trụ chẳng có biến đổi, gọi đó là đạo. Đạo là cái đó, cái mà thể không sanh không diệt, không tăng không giảm, không phải không quấy, dân dân, cái đó gọi là đạo, cũng gọi là Phật tánh, cũng gọi là chân như. Còn mình căn cứ trên cái đối đãi thì nếu trong cái đối đãi đó mà được thì cái được nó cũng là được cái đối đãi, được cái thiện cũng là cái thiện đối đãi, được cái thanh tịnh cũng là cái thanh tịnh đối đãi, chứ không phải là cái thật. Cái thật là khi nào lặn hết cái đối đãi đó rồi mới là cái thật. Triết giảng thưa, thầy nói chẳng sanh chẳng diệt đâu khác chứ ngoại đạo. Như vậy ngoại đạo nói chẳng sanh diệt, thầy nói chẳng sanh diệt, thì hai bên cũng giống nhau rồi. Tổ bảo, ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt đó là đem cái diệt để gìn cái sanh, lấy cái sanh để bài cái diệt, diệt dẫn chẳng diệt, sanh nói không sanh. Đó, bởi vì nói ngoại đạo nói không sanh không diệt là đối đãi cái sanh diệt mà nói, chứ đâu có phải nói đến cái chỗ mà không hai. Đó. Còn ta nói chẳng sanh chẳng diệt đó là vốn không có, vốn tự không sanh, nay cũng chẳng diệt. Cái thể nó vốn là không sanh thì nay làm gì có diệt, sở dĩ không đồng với ngoại đạo. Ông nếu muốn biết cái tâm yếu, chỉ đây là cái tâm yếu mà tổ dạy xưa cũng như nay, chỉ câu sao tất cả thiện ác chọn chớ có suy nghĩ. Tất cả thiện ác chọn chớ cái suy nghĩ, tự nhiên được vào cái tâm thể thanh tịnh. Tất cả thiện ác đều không có suy nghĩ, tự nhiên được vào tâm thể thanh tịnh, lặng lẽ thường tịch diệu dụng hàng xa. Cái tâm yếu tổ chỉ, thì tâm yếu chỉ ở đây có khác gì tâm yếu chỉ với ngài Thượng Tỏ Minh, phải không? Rõ ràng. Cho nên chúng ta học tuy là nhiều, nhưng mà lâu lâu mình thấy nhắc lại cái câu tâm yếu thì không ngoài cái buông cả thiện ác. Và cái khi thiện ác lặn hết rồi đó, thì cái đó là cái tâm thể thanh tịnh. Mà tâm thể thanh tịnh đó là lặng lẽ thường tịch mà diệu dụng như hàng xa, chứ đâu phải lặng lẽ thanh tịnh rồi không biết đi, không biết ngoa lại, không biết nói năng, phải không? Đầy đủ diệu dụng mà không rời tâm thể. Thuyết giảng nhờ chỉ dạy, quát nhiên đại ngộ, lễ từ trở về cung, tâu lên nhà vua rằng, tâu cho thầy rằng, lại thầy rằng, tâu lên những cái lời của thầy. Kỳ niên cũng là năm ấy, tháng 9 ngày 3, ngày mùng 3, có chiếu tưởng dụ sư rằng, thầy từ vì già bệnh, vì trẫm mà tu hành, làm phước điền cho đất nước. Thầy cũng như là ngài Tịnh Dâm thác tức là giả bệnh ở nơi thành Tỳ Gia để mà chuyển dương đại thừa, truyền cái Phật tâm, các cái Phật tâm, nói cái pháp bất nhị, thuyết giảng truyền lại cái lời chỉ dạy tri kiến Như Lai, tẩm chứa được cái công đức lành, nhiều công đức lành, cho nên gieo được cái hạt giống lành của đời trước, mới gặp thầy ra đời, đốn ngộ được cái thượng thừa, cảm cái gánh cái ân của thầy đầu đội không thôi. Vậy cùng danh chiếc ma nạp ca sa và một cái bát thủy tinh, và sắc cho thích sử Thiều Châu sửa sang lại chùa của thầy, và ban cái hiệu chùa cũ thầy ở đó là chùa Quốc Anh. Quốc Anh tự đó là nhà vua ban cho. Nghe đây nghỉ.